phần 6 Các cư xử của Đức Bà với các kỵ nhân. Chương 52 Tính cách huyền diệu của những cuộc tiếp xúc. Cha thấy các cuộc tiếp xúc giữa các con với Đức Bà quả thật kỳ lạ khác thường. Khi các con thưa chuyện với Đức Bà, chúng tôi có mặt ở đó, chẳng nghe thấy người nói gì với các con.
Vâng, vẫn cứ như thế từ ban đầu.
Tại sao vậy?
Con không biết, lúc đầu con không để ý. Chúng con nghe được giọng nói trong trẻo và dịu dàng của Đức Bà, như thể là người đang hát. Còn dân chúng thì nói là họ không nghe gì hết.
Họ nói với các con lúc nào?
Khá sớm.
Các con có hỏi Đức Bà tại sao không?
Chúng con đã thử hỏi. Chúng con xin người tỏ mình ra cho hết mọi người, để mọi người được thấy đó là chính người.
Đức Bà trả lời thế nào?
Phúc cho những ai không thấy mà tin.
Nếu có ai trong các con nhân danh cả nhóm mà hỏi Đức Bà câu gì, thì hết thảy các con có nghe cô hỏi và câu trả lời không?
Thưa, có chứ.
Và nếu có người muốn hỏi Đức Bà một câu mà không muốn các con nghe, có được không?
Lúc đó, chỉ có người đặt câu hỏi nghe được mà thôi. Ngoài ra, không ai khác nghe được câu hỏi cũng như câu trả lời.
Và nếu Đức Bà muốn nói với một người trong các con đôi điều chỉ liên quan đến người đó thì sao?
Thì cũng vậy, chúng con thấy Đức Bà nói với một người trong chúng con và còn biết người nói với ai. Nhưng chung chung thì chúng con không biết Đức Bà nói điều gì với người ấy. Chúng con có nghe được hay không là tùy Đức Bà.
Con đã gặp trường hợp ấy chưa?
Thưa có, và không chỉ một lần.
Chắc chắn là Đức Bà đang la rầy con.
Thôi, cho qua đi.
Qua trung gian của con, cha có đặt những câu hỏi mà cha không muốn mấy em khác biết.
Lúc ấy, không ai nghe thấy gì trừ Đức Bà và con.
Có khi nào các con hội ý với nhau để biết người nói trong các con sẽ đặt câu hỏi với Đức Bà không?
Nhưng chúng con đâu cần phải hội ý với nhau làm gì. Tất cả chúng con có thể hỏi Đức Bà cùng một lúc, và người vẫn trả lời cho từng người một.
Có khi nào một người trong các con đặt nhiều câu hỏi quá, đến nỗi Đức Bà không có thời giờ để trả lời cho mấy đứa khác không?
Chuyện đó không thể nào xảy ra được, nhưng con không thể giải thích điều ấy cho cha. Đức Bà sắp xếp hết mọi việc.
Các con nói là Đức Bà đã thuận lại cuộc đời của người cho các con nghe. Lúc ấy, cha muốn hỏi Đức Bà một câu, nhưng các con đã trả lời cha là Đức Bà không muốn. Và đến khi Đức Bà thôi kể chuyện đời mình cho bé cha Cót, thì con lại khuyên cha nên nhờ cha Cót đưa câu hỏi của cha ra cho Đức Bà. Sợ cha Cót quên, cha đã viết mấy câu hỏi ấy lên trên giấy. Cha muốn là điều đó được giữ kín giữa Đức Bà, cha Cót và cha thôi. Vậy mà, cha Cóp đọc mấy câu hỏi đó lên cho Đức Bà, rồi nó trả lại cho cha mảnh giấy có các câu hỏi của cha và câu đáp của Đức Trinh Nữ, có ghi luôn ngày tháng và chữ ký nữa.
Chuyện đó làm cha ngạc nhiên, đó chỉ là một khía cạnh của mối tương quan huyền diệu của chúng con với Đức Bà, nếu mà cha được biết hết tất cả.
Đức Bà có thể nói chuyện với nhiều người trong các con cùng một lúc không? Trên nhiều kiểu như người ta nói ngày nay ấy.
Là cái chắc, và Đức Bà vẫn thường làm như vậy.
Ngày 29 tháng 11 năm ngoái, cha có dự lần gặp gỡ của các con với Đức Bà. Con quá rõ là cha thích được dự buổi ấy lắm.
Vâng, rồi sau đó?
Chiều hôm ấy, người ta bắt đầu làm tuần cứu nhật kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội. Cha cùng với bốn thị nhân các con đi vào trong căn phòng nhỏ mà các con thường gặp Đức Bà. Như thường lệ, cha nép mình sau cánh cửa để có thể quan sát các con trong suốt buổi hiện ra.
Thế thì sao?
Trong suốt buổi hiện ra, cha để ý các con những ứng xử khác nhau. Con thì vẫn vui vẻ, tươi cười như mọi khi. Vì trong thời gian đó con đang bị bệnh. Mà Vicha thì thanh thoát và vẻ trang nghiêm, cố hữu. Nhưng Ivanka và Jacob thì đang trải qua một chuyện gì cực khổ. Người ta thấy sự đó hiện trên nét mặt chúng con. Có lúc nọ, Ivanka nhăn mặt như muốn khóc òa lên. Thái độ của Đức Bà cũng không còn như thường lệ nữa.
Thế là thế nào hả?
Khi câu đầu tiên của Kinh Lạy Cha vừa mới xướng lên, thì Đức Bà đến ngay lập tức, rồi sau đó là im lặng như cha vừa nói với các con hồi nãy.
Sau đó?
Mấy phút sau, các con đọc tiếp Kinh Lạy Cha với Đức Bà. Sau cùng các con thốt lên lời thường quen, bà đã đi rồi. Thật chẳng giống như mọi lần chút nào. Thế được thấy chuyện ấy sáng tỏ hơn một chút khi các con đứng lên. Cha có hỏi các bạn khác. Đức bà cũng nói cho anh chị một bí mật à. Ivanka nhìn nhận là đã có nhận lãnh một bí mật. Còn con và Marita thì không nhận được gì cả.
Vâng. Đức bà đã tiết lộ cho các bạn ấy bí mật thứ 9, nhưng không cho con và Marita.
Sau này, cha có hỏi Ivanka, Đức bà có cho con thấy điều gì đó? Ivanka trả lời như muốn khóc. Dầu Đức bà có cho con thấy điều gì, thì con cũng không khỏi đau đớn muốn chết được.
Đó là chuyện của bạn ấy.
Nhưng cái đó cho thấy là bí mật. Có chứa một cái gì đó rất là khủng khiếp, phải không?
Cha hãy hỏi qua câu khác, nếu cha còn có.
Còn tránh né khá đấy. Thôi mà, nói cho cha nghe đi. Con có thấy điều mà Đức bà nói với hai bạn đó có trần trọng lắm không?
Con thấy sắc thái Đức bà hôm đó tỏ vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi. Có thấy thôi.
Sau đó, các bạn có bàn bạc với nhau không?
Dạ không.
Sao thế?
Thưa là như thế đó, chấm hết.
Con là một cô gái luôn luôn tươi vui. Thế mà vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, mùng 8 tháng 12 năm 1983, lúc hội ngộ với Đức Bà, nét mặt con trở nên nghiêm nghị.
Vâng, có thể, vì hôm đó con vừa nhận được một bí mật thứ 8.
Người ta nói là bí mật đó mà con vừa lãnh nhận cũng loan báo điều gì đó khủng khiếp.
Con không có gì để nói với cha về việc này. Đổi đề tài đi.
Thời gian sau này, Đức bà có kể chuyện đời mình cho con nghe với Ivanka, người nói về cái vấn đề nội bộ của chúng ta, với Marita, Ivan và Jacob, người nói về những chuyện khác nữa. Và nói tất cả các vấn đề đó với các con cùng một lúc.
Đúng đấy.
Cái đó sẽ kéo dài như thế bao lâu?
Con không biết, mà cũng chẳng lưu tâm. Đức Trinh Nữ biết việc người làm.
Lẽ ra, Đức Bà cũng nên giải thích một điều ấy cả cho chúng tôi nữa thì hay biết mấy.
Cha chịu khó kiên nhẫn một tí. Đức Bà sẽ nói cho hết mọi người.
Con muốn nói là người sẽ tiết lộ bí mật chứ gì?
Cha biết là thế nào rồi, nên kiên nhẫn thêm một chút nữa.
Còn con nói là các con nói chuyện với Đức Bà cũng giống như nói chuyện với chúng tôi.
Chắc chắn rồi.
Người ta thấy rõ con nói chuyện với Đức Bà, nhưng nơi các em khác, nhất là nơi Marita, người ta không thấy có dấu gì là đang nói chuyện cả. Vừa rồi, cha có nhớ Marita chuyển đến Đức Bà một câu hỏi. Hồi cha có dịp một buổi hiện ra và quan sát Marita. Hai buổi chiều đầu tiên, cha không thấy em ấy nói năng gì cả. Về sau, Marita mới nói là em đã không thể trả câu hỏi của cha cho Đức Bà được. Đối với cha, chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng đến chiều thứ ba, Marita nói với cha là Đức Bà đã trả lời câu hỏi của cha. Tuy vậy, cha đâu có thấy em ấy nói gì với Đức Bà trong buổi hiện ra. Cha có hỏi Marita là phải chăng em nói với Đức Bà bằng trí hay bằng lời? Em trả lời với cha và em nói với Đức Bà lớn tiếng như em nói với cha.
Thế trước đây cha không biết chuyện đó à?
Không. Vậy mà cha nghĩ là đã thấu suốt vào huyền bí của các cuộc thần thì của các con với Đức Bà.